Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, hôm nay 10 tây tháng 3 năm 2014, lễ hội văn hóa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đến hồi kết thúc. Nhân lễ bế mạc của lễ hội này, thầy xin gửi đến các quý Phật tử đề tài tương lai văn hóa Phật giáo Việt Nam. Lễ hội văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam diễn ra lần đầu tiên tại ba thành phố lớn: thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đầu tiên các hoạt động lễ hội văn hóa của Ấn Độ nói chung và văn hóa Phật giáo Ấn Độ nói riêng được diễn ra. Ngày 6 tây tháng 3 2014, cuộc triển lãm các hiện vật và tranh nghệ thuật phác họa cuộc đời của Đức Phật dưới góc độ lịch sử và những giáo pháp cao quý của Đức Phật diễn ra một cách trọng thể tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Bất kỳ ai tham dự và thưởng lãm các giá trị văn hóa nghệ thuật của Phật giáo Ấn Độ trong cuộc triển lãm văn hóa đó sẽ thấy rất rõ toàn bộ cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ lúc sinh ra vào năm 624 trước Tây lịch. Năm 29 tuổi xuất gia vì lý tưởng cứu độ nhân sinh. Năm 35 tuổi trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. 45 năm sau đó, xuyên suốt không có ngày nào ngừng nghỉ, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Toàn bộ các lời dạy minh triết tức Dhamma và đạo đức tức Vinaya của Đức Phật được khắc họa qua một số góc độ như sau: về phương diện vũ trụ luận và thế giới quan, Đức Phật chủ trương địa cầu chúng ta đang sống là nơi có sự sống của con người. Ngoài ra, trong vũ trụ bao la này còn có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người. Trên các hành tinh đó có các Đức Phật, các vị Bồ Tát và những vị Thánh A-la-hán. Vũ trụ không phải do Thượng Đế tạo ra, vũ trụ lại càng không phải do vật chất tạo ra, vũ trụ chắc chắn không do tâm tạo ra. Vũ trụ được tạo ra bằng một quy trình tương tác đa dạng, phức tạp theo công thức tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có tạo điều kiện cho cái khác đó, cái này sinh tạo điều kiện cái khác phát sinh, cái này hoại diệt dẫn đến sự hoại diệt ở cái khác, cái này không dẫn đến sự hóa không của cái khác. Từ quy luật vũ trụ quan và thế giới quan đó, Đức Phật đối chiếu vào cái quá trình hình thành ra con người, loại động vật, xã hội và đạo đức cao cấp nhất trong vũ trụ này qua 12 mắt xích, trải qua 3 thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Về quá khứ gồm có 3 mắt xích: vô minh, hành và thức. Do vô minh mà có sự vận hành của tâm, và từ đó tâm bắt đầu có mặt trong cảnh giới tái sinh theo sự phối hợp tinh cha, chứng mẹ, giao phối trong ngày người mẹ có thể thọ thai. Và vào lúc đó, trong vũ trụ bao la này có một chúng sinh vừa qua đời. Nên nghiệp cảm tương thích đó đã làm cho tâm thức đó có mặt ở trong bào thai để trở thành con trong gia đình đó. Về thời hiện tại đó thì có các mắt xích danh sách, tức là thân và tâm được hình thành ở mức độ đơn giản, lục nhập, sáu giác quan có đầy đủ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Quá trình tiếp xúc giữa các giác quan với giới thần cảnh tạo ra thức, bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Quá trình là tham ái diễn ra đối với các vật ưa thích, sân hận đối với nhân vật và người, tình huống không ưa. Từ đó chúng ta chấp thủ vào tham ái hay chấp thủ vào sân hận. Đó là quy trình của đời sống hiện tại. Và ai bị vướng kẹt vào các mắc xích vừa nêu tiếp tục có mặt trong đời sống tương lai, đó là tái sinh, rồi chọn một cảnh giới hiện hữu ở hành tinh này hay hành tinh khác, dưới hình thức con người hay các loài động vật, hoàn toàn lệ thuộc vào tâm và các hành vi tổng thể của chúng ta trong một quá trình sống mấy chục năm ở kiếp người. Sau khi sinh ra đó thì chúng ta lại tiếp tục lớn lên và già, bệnh rồi chết. Đó là kiếp tương lai. Cứ như thế, cái quy trình ba giai đoạn thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai tiếp tục diễn ra. Sự sống của con người và các loài động vật có tình thức dưới hình thức là phàm phu không bao giờ kết thúc. Bằng vũ trụ quan đó, Đức Phật phủ định chủ nghĩa duy thần, tức cho Thượng Đế là đấng sáng tạo mọi sự sống. Phủ định học thuyết duy tâm, tức cho rằng tâm là nguồn gốc của mọi vật. Phủ định học thuyết duy vật, tức cho rằng vật chất là uyên ủy của sự sống. Về phương diện xã hội quan, Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại chủ trương một xã hội bình đẳng, đi ngược lại với xã hội bốn giai cấp của Bà La Môn giáo. Theo tôn giáo triết học Bà La Môn, vua chúa và giới chính trị trưởng quản về cái việc quản lý quốc gia và bảo vệ quê hương bờ cõi. Giai cấp Bà La Môn trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia trưởng quản các vận hành mậu dịch kinh tế của xã hội. Giai cấp thủ đà la nô lệ dùng hoạt động tay chân để phục vụ cho ba giai cấp trên. Sự bất công đó đã được diễn ra từ thế kỷ 15 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 7 khi Đức Phật ra đời và được giác ngộ. Ngài đã tuyên bố với cộng đồng Ấn Độ giáo lúc bấy giờ rằng giá trị thật của con người lệ thuộc vào trí tuệ và đạo đức mà người đó đã ứng xử với mình và tha nhân. Bối cảnh xuất thân bao gồm họ tộc và giai cấp không là điều quan trọng. Điều đó như là một tiếng sấm long trời lở đất, làm sụp đổ hoàn toàn ý thức hệ chính trị và xã hội của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Xuất thân từ một hoàng tử, Đức Phật hiểu rất rõ các nhà chính trị đã lợi dụng tôn giáo gán vào miệng của Thượng Đế vốn không có thật như một bình phong, để cho mọi tầng lớp trong xã hội phải chấp nhận cái ách đô hộ phân biệt đối xử và chà đạp nhân phẩm, chủ yếu tạo ra một lợi ích nhóm rất nhỏ cho thành phần vua chúa và các giới chức tu sĩ Bà La Môn. Bên cạnh học thức bình đẳng, Đức Phật còn chủ trương bình đẳng giới. Vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, Đức Phật có mặt tại thành Tỳ Xá Ly, một nơi chủ trương dân chủ đầu tiên trong hệ thống chính trị của Ấn Độ lúc bấy giờ. Ban Tỳ Xá Ly, vua được dân bầu cử. Đó là hình thái một tổ chức và xã hội dân sự do người dân bầu người tiêu chuẩn nhất làm vua. Có lẽ Ấn Độ nổi tiếng nhất về phương diện này so với thế giới còn lại Đông, Tây, Kim và Cổ. Và tại bối cảnh xã hội đó, Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới qua hình thức chấp nhận cho mẹ kế của Ngài Mahabhasabade và 500 bà hoàng quý phái của dòng họ Sakya trở thành 500 các nữ tu tỳ kheo đi đầu tiên trong giáo đoàn của đạo Phật. Từ đó đã mở ra các cơ hội bình đẳng cho người nữ, bình đẳng pháp lý, bình đẳng dân sự, bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tâm linh. Dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, rất nhiều vị tỳ kheo đi đã trở thành thánh A-la-hán. Về phương diện đạo đức, Đức Phật chia ra đạo đức nhân sinh và đạo đức thoát tục. Đạo đức nhân sinh dựa trên nền tảng từ bỏ tất cả các hành vi, thói quen, lối sống tiêu cực có hại cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai, vi phạm đạo đức. Đồng thời Đức Phật khuyên tất cả mọi người hãy trải nghiệm một đời sống đạo đức chuẩn mực bằng cách phát tâm và xung phong làm tất cả các việc làm từ nhỏ nhất đến lớn nhất, không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Theo đó, ta có được thói quen sống, lối sống năng động, tích cực, vô ngã, vị tha, nhập thế, phụng sự và độ sinh. Về phương diện tâm, vốn là cái nguồn đạo diễn cho các hành vi, Đức Phật khuyên chúng ta thanh tịnh tâm và làm tốt động cơ cao quý trong nỗ lực làm việc thiện và chấm dứt việc ác. Ba phương diện đó hình thành hệ thống đạo đức học Phật giáo. Ứng dụng cụ thể, người Phật tử tại gia thực tập 5 điều đạo đức như sau: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, phát ngôn có chân lý, xây dựng hòa hợp đoàn kết, lịch sử và văn hóa ý nghĩa và có giá trị, và cuối cùng là không sử dụng rượu, ma túy và độc dược nhằm đảm bảo sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Bằng hệ thống đạo đức học dành cho người tại gia, Đức Phật đã góp phần xây dựng một đời sống hòa bình cho xã hội, một đời sống hạnh phúc an lạc cho mỗi gia đình, một nền tảng đạo đức vững chãi cho mọi cá nhân sống hạnh phúc bây giờ và tại đây trên kiếp sống hiện tại này. Tương lai theo Đức Phật là kết quả của hiện tại. Về đạo đức giải thoát, Đức Phật dạy các vị xuất gia ngoài những điều đạo đức vừa nêu, phát triển ở mức độ cao hơn, chuyển hóa tình yêu và tính dục trở thành nguồn năng lượng từ bi, không vướng kẹt vào hai phương diện đó. Người xuất gia thực tập các lời dạy cao của Đức Phật, chuyển hóa tâm, chuyển hóa nghiệp phàm, chuyển hóa thói quen tiêu cực, từ đó trở thành các vị thánh, chấm dứt được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các di mơ sể má, bà con, quyến thuộc của chúng, từ đó trở thành nhân cách vĩ đại và cao thượng ngay trong cuộc đời hiện tại này. Sau khi giác ngộ, các vị thánh A-la-hán vẫn tiếp tục sinh hoạt, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tịnh, thức và ngủ. Nhưng các nhận thức giác quan thấy, nghe, ngửi, biết của các vị ấy chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, hoàn toàn không có các phản ứng tham ái, sân hận và si mê. Đó là nền đạo đức cao quý mà các bậc thánh nhân đã có. Về phương diện giải thoát quan, Đức Phật chủ trương tứ diệu đế là con đường duy nhất có thể giúp cho tất cả mọi chúng sinh giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người về phương diện chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, gia đình và cá nhân. Không có bất kỳ một trở ngại nào trong xã hội loài người mà không thể giải quyết được bằng tứ diệu đế. Giải thoát quan đó gồm có 4 bước. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau liên hệ đến thân và tâm là các hiện thực bao gồm sanh, già, bệnh, chết, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào cơ thể này là thực vật bất biến hay là kết thúc vĩnh viễn sau cái chết, là những nỗi khổ niềm đau không nên cường điệu quá, không nên phớt lờ, cũng không nên đào tẩu khỏi chúng. Dùng bản lĩnh trí tuệ nhìn thẩm thấu vào chúng để chúng ta truy tìm bước thứ hai là nguyên nhân. Theo Đức Phật, toàn bộ nguyên nhân khổ đau có khi gắn liền với tham lam, tham ái, có khi gắn liền với sân hận, bao gồm giết người, đã thương, cãi vã, đánh lộn, chửi bới, không tùy hỷ, nói xấu, chọt gậy bánh xe, phá đám, không hài lòng, bốc đồng, vân vân. Và từ đó thể hiện ra rất nhiều các hành động rối loạn người, rối loạn cho người và não hại mình. Hoặc có những nguyên nhân phát xuất từ sự si mê của tâm, thiếu kiến thức của nhân quả, sợ các loại mê tín dị đoan, tin vào năm tháng ngày giờ không thật, tin vào địa lý phong thủy, tin vào nhân điện, tin vào đồng bóng, tin vào bói toán, tin vào ngoại cảm, vốn làm cho chúng ta tạo ra rất nhiều các nỗi sợ hãi, hoặc tin rằng chết là hết, không có kiếp sau, hay cho rằng sau khi chết con người tồn tại dưới âm phủ, hoặc nằm mơ thấy người thân về là chưa tái sinh, những kiên cử tốt xấu hơn xui vai rủi, vân vân. Theo Đức Phật đều là các biểu hiện của vô minh, và nếu không chấm dứt chúng, chúng ta không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cũng có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta chấp thủ, chấp vào cái tôi dưới hình thức tự ái và tự trọng, mà vốn sai lầm là một tự sát. Chấp vào cái tôi sở hữu bao gồm vợ chồng, con cái, anh chị em, huyết thống, người thân, bạn hữu, tài sản, động sản, bất động sản, cho rằng là thừa hành với mình. Từ đó chúng ta khó mở lòng với các mảnh đề bất hạnh, chúng ta trở nên tiếc nuối các cái gì mà chúng ta đã có, không chia sẻ được, đang khi không ai chết có thể mang theo những thứ này được, đành bỏ lại sau lưng. Chấp vào nỗi khổ niềm đau vốn đã kết thúc trong quá khứ, chấp vào các cái hư tưởng, vọng tưởng, mộng tưởng trong tương lai vốn không có thật, tất cả những chấp trước đó đã làm cho chúng ta hoặc mặc cảm, hoặc quá hãm diện tự hào, hoặc tự ái, hoặc tự trọng, dẫn đến các phương diện của chấp, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Theo Đức Phật, tri nguyên được tất cả các nguyên nhân như vừa nêu, chúng ta đã giải quyết các khổ đau như là những hậu quả được hết 60%, 40% còn lại phải thực tập chuyển nghiệp. Bước thứ 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật, để không bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, chán vọng cuộc đời. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc không phải là các khoái lạc giác quan như người tại gia thường lầm tưởng. Khoái lạc giác quan cao nhất là tính dục. Khoái lạc của tính dục theo các nhà khoa học chỉ tồn tại nhiều nhất là 20 giây trên bộ não, và nó để lại sự lệ thuộc và tiếc nuối, mà vốn mang tính điều kiện, thiếu nó chúng ta cảm thấy không hạnh phúc, và có được nó chúng ta cảm thấy được thỏa mãn. Hạnh phúc cao hơn là hạnh phúc nội tỉnh, trải nghiệm được các giá trị tri thức, văn hóa, đời sống tinh thần cao quý mang đậm nét nhân văn của con người qua các hoạt động từ thiện, giúp đời, cứu người, thử thức các giá trị cao quý, mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, văn chương, triết học, tôn giáo và các hoạt động dân sự, xã hội có giá trị cao quý. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Đó là kết quả của sự tu tập chuyển hóa toàn bộ khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Niết Bàn là trạng thái thanh tịnh của tâm. Niết Bàn không phải là cảnh giới, không phải mặt trời, mặt trăng, ban ngày, ban đêm hay một hành tinh, phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Niết Bàn không phải là thiên đường, mà Niết Bàn là tâm giác ngộ, tâm an lạc, vô điều kiện, không bị vô thường chi phối, được trí tuệ soi sáng và kết thúc toàn bộ tiến trình tái sinh theo nghiệp. Sau khi đạt được Niết Bàn, các bậc thánh vẫn tiếp tục sống để hóa độ chúng sinh. Và sau khi kết thúc sự sống này, các bậc thánh tiếp tục có mặt ở các hành tinh khác dưới sự phát nguyện giống như mặt trời chưa từng có sự lặn. Do đó mặt trời chưa từng có sự mọc, mặt trời quay theo quỹ đạo của nó. Dưới góc quan học, ta tưởng có lặn có mọc là do chúng ta ngộ nhận thôi. Đức Phật khẳng định cũng như thế, sự giác ngộ Niết Bàn của các bậc thánh giống như hiện tượng vận chuyển của mặt trời, không có mọc và lặn, không có sanh và tử, không có đến và đi, thản nhiên, tự tại, thư thái, hạnh thê, không bị các nghịch cảnh chi phối, tâm an nhiên, hạnh phúc tuyệt đối. Bước 4, giác ngộ con đường bây giờ và tại đây, bao gồm bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, hình làm ra trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bao gồm đạo đức trong lời nói, đạo đức trong hành vi, đạo đức trong nghề nghiệp, hình thành ra toàn bộ hoạt động đạo đức. Về thiền định á, thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 yếu tố vừa nêu theo Đức Phật là con đường độc lộ duy nhất giúp cho chúng ta giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. 4 ngày lễ hội văn hóa Phật giáo Ấn Độ nói riêng, văn hóa Phật, văn hóa Ấn Độ nói chung, là cơ hội cho ta trải nghiệm các giá trị văn hóa cổ xưa nhất của nhân loại, đồng thời chúng ta ôn lại các thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, bất bạo động, phục sự nhân sinh bằng tinh thần vô ngã vị tha của Đức Phật Thích Ca. Và thông qua lễ hội này, chúng ta thắt chặt và nâng cao cái mối quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam, giữa Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Việt Nam, giữa nền văn hóa Ấn Độ và nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đó là những hoạt động rất có ý nghĩa. Những ngày tới, lễ hội văn hóa này sẽ được diễn ra ở tại Hà Nội và Đà Nẵng cũng tương tự như vậy. Trong lễ hội đó còn có giới thiệu về yoga như một lối sống sức khỏe, giới thiệu về ẩm thực chay của Ấn Độ như là lối sống cao thượng, văn hóa ẩm thực cao quý, giới thiệu về các cái vũ điệu Ấn Độ mang yếu tố tâm linh và tôn giáo, giới thiệu về các cái trì tụng mặt chú của các vị lạc ma ở vùng Hy Mã Lạp Sơn, rất là trang nghiêm và biểu tượng tâm linh cao quý, và còn nhiều giá trị khác nữa. Nhân dịp này thì nói về cái tương lai văn hóa Phật giáo Việt Nam gồm có những điểm như sau. Thứ nhất, kiến trúc và mỹ thuật thờ phượng tại các chùa. Nền văn hóa Phật giáo Việt Nam mang đậm đà bản sắc dân tộc. Từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, phái đoàn truyền giáo của Ashoka, đại đế vĩ đại nhất của Ấn Độ, đã đặt chân đến Việt Nam bằng con đường tơ lụa. Trước Trung Quốc khoảng 250 năm. Từ thế kỷ thứ nhất đó cho đến thế kỷ thứ 10, nền văn hóa Phật giáo Việt Nam bị xâm thực bởi nền văn hóa của Trung Quốc. Lúc đó Việt Nam trở thành là thuộc địa của phương Bắc, tức Trung Quốc. Mặc dù như thế, các bậc tổ sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam ý thức rất rõ về gốc rễ văn hóa là sự sống của một dân tộc và là cái đất đặc thù của đất nước, cho nên âm thầm duy trì, bảo vệ và phát triển nền văn hóa đặc thù đó. Chùa chiền, kiến trúc, mỹ thuật, thờ phượng của Phật giáo miền Bắc và Bắc Trung Bộ giữ được nét đặc thù so với nền văn hóa của Phật giáo Trung Quốc, rất đáng tán dương và trân trọng. Trải qua 20 mấy thế kỷ, hiện nay nền văn hóa Phật giáo đặc thù miền Bắc này vẫn còn được giữ gìn rất trong sáng và cao quý. Tại miền Nam, từ Phan Thiết cho đến mũi Cà Mau, nền văn hóa gốc của Phật giáo Việt Nam ngày càng bị mờ nhạt dần, mất gốc dần. Đến độ nếu chúng ta không báo động đỏ và không có những nỗ lực để truyền bá văn hóa Phật giáo Việt Nam thì trong vòng 50 năm tới chúng ta sẽ mất gốc mấy chục phần trăm cho đến trọn vẹn nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. Ngoài các ngôi chùa tiêu biểu mang tính cách ngoại giao thể hiện cái sự tương tác giữa nền văn hóa Phật giáo Việt Nam và nền văn hóa Phật giáo của nước mà mình ngoại giao, các ngôi chùa còn lại nên thể hiện bản sắc của nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. Vì Đức Phật đã dạy trong các kinh, hãy lấy nền văn hóa gốc ở những nơi mà Đạo Phật có mặt làm nền tảng để giúp cho cư dân địa phương cảm thấy Đạo Phật là văn hóa của chính mình, và nền văn hóa Phật giáo không tách rời khỏi nền văn hóa bản địa. Lời dạy cao quý của Đức Phật đã được sử dụng ở phần lớn các quốc gia, nhưng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, các vị lãnh đạo các quốc gia nếu không tô bồi truyền thống đồng hành giữa dân tộc và Phật giáo để giữ nền văn hóa Phật giáo trên nền tảng nền văn hóa dân tộc và ngược lại, thì văn hóa Phật giáo mất dần và văn hóa dân tộc cũng mất dần. Việt Nam đang rơi vào tình trạng đó rất nghiêm trọng. Bắt đầu chúng ta có quá nhiều các ngôi chùa lai ngoại quốc, chúng ta có các kiến trúc mỹ thuật chùa không phải là nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam, chúng ta có quá nhiều các tượng Phật, các tượng Bồ Tát, các tượng A La Hán hoàn toàn rập khuôn kiến trúc mỹ thuật của Trung Quốc. Vào chùa Việt Nam, chúng ta thấy câu đối bản hiệu viết bằng tiếng Tàu làm cho du khách quốc tế có cảm giác rằng đang đi du lịch một ngôi chùa Trung Quốc tại Việt Nam, thay vì là chùa Việt Nam của cộng đồng Việt Nam ở trong nước Việt Nam. Tây Tạng, một tỉnh trực thuộc của Trung Quốc sau năm 1959, có những nét đặc thù mà Phật giáo Trung Quốc khổng lồ có trước Tây Tạng dài thế kỷ phải học lại rất nhiều thuốc về kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, hội họa mang tính đặc thù chưa từng có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một truyền thống Phật giáo lớn nào trên toàn cầu. Thái Lan có truyền thống đặc thù riêng. Nhật Bản, Nam Bắc Triều tiếp nhận đạo Phật từ Trung Quốc lại có những sắc thái rất là riêng biệt. Phật giáo Việt Nam có mặt trước Phật giáo Trung Quốc 250 năm, nhưng chúng ta đã bị xâm lược văn hóa, xóa sổ văn hóa. Cho đến thế kỷ thứ 10, nỗ lực của Phật giáo thời Lý với sự lãnh đạo của thiền sư Vạn Hạnh, vua Lý Thái Tổ xuất thân là một tăng sĩ Phật giáo trong chùa, đã trở thành vị minh quân về đô, về Thăng Long nay là Hà Nội, để tạo ra một cái thế đứng mới cho nền văn hóa Phật giáo Việt Nam, cho văn hóa đất nước Việt Nam. Và lúc đó thời Lý đã sử dụng chữ Nôm, mượn các ký tự của Trung Quốc, nhưng văn phạm và cách thức chế tạo ra chữ hoàn toàn khác với Trung Quốc. Người Trung Quốc không thể đọc được, hiểu được, viết được chữ nôm của Việt Nam. Đó là ý thức độc lập từ nền văn hóa trên nền tảng của ngôn ngữ. Do đó các tự viện ở miền Nam cho đến mũi Cà Mau nên ý thức chọn kiến trúc mỹ thuật, mái chùa, cổng tam quan, mái đào, họa tiết, điêu khắc, trạm trổ, bao lam, các thờ phượng trong chùa, các tượng Phật phải thể hiện được nét văn hóa Phật giáo Việt Nam. Gần đây thầy chủ trương làm tượng Quan Âm, tượng Đại Thế Chí, Phật A Di Đà bằng các chiếc áo truyền thống của Việt Nam. Vua Phật A Di Đà mặc chiếc áo gần với văn hóa vua của Việt Nam. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí mặc chiếc áo bà ba, chiếc áo dài truyền thống, chiếc áo tứ thân của miền Bắc. Các vị Bồ Tát sẽ chích khăn đóng như là miền Bắc của chúng ta. Đó là cách sử dụng dữ liệu văn hóa bản địa để tôn vinh đạo Phật và phục vụ cho cộng đồng Việt Nam. Bằng cách này, Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành là điểm tham chiếu và học hỏi của các nước khác. Bằng không, chúng ta sẽ trở thành là bản sao của Trung Quốc. Và nên nhớ, Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ ý định xâm lăng Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm đã từng như thế. Và để xâm lăng một quốc gia thì xâm lược văn hóa là yếu tố đi đầu. Nếu chúng ta không ý thức được việc này, sau thời gian văn hóa Việt Nam bị đồng hóa với văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam của dân tộc Việt Nam sẽ bị kết thúc. Vấn đề 2, ngôn ngữ, quần pháp và kinh điển đọc tụng. Từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 19, toàn bộ việc đọc tụng kinh điển của tăng sĩ Việt Nam và cộng đồng Phật tử Việt Nam là chữ Hán. Thế kỷ thứ 19 do tác động cái nền văn minh của Pháp bằng con đường Phật dân xâm lược, các cha cố đã chế tạo ra chữ Latin nhằm giúp cho công trình truyền đạo của Công giáo được lưu thông tại Việt Nam. Lúc bấy giờ đó, chữ Hán bắt đầu mất dần vị thế độc tôn trong nền giáo dục tại Việt Nam và trong ngôn ngữ hành chính của Việt Nam. Suốt 19 thế kỷ như thế, người Việt Nam không nói tiếng Việt Nam mà nói tiếng Trung Quốc dưới hình thức là âm Hán Việt. Chúng ta đã bị xâm thực văn hóa chữ viết và ngôn ngữ từ Trung Quốc trải qua 10 thế kỷ cho đến thế kỷ thứ 10. Rất may là các tăng sĩ Phật giáo thời Lý và thời Trần từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14 ý thức điều này, đã tạo ra một nền văn học Phật giáo thuần chất Việt Nam bằng chữ Nôm chứ không bằng chữ Hán Việt. Thời Trung Quốc đô hội chúng ta, không người Việt Nam nào mà không nói được chữ Hán Việt. Không có tăng sĩ Phật giáo nào ở Việt Nam mà không viết được chữ Hán, đọc được chữ Hán, hiểu được chữ Hán. Chữ Hán là ngôn ngữ hành chính của người Việt Nam bị áp đặt, không có một sự lựa chọn khác. Sau khi Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của Trung Quốc, phong trào yêu nước bắt nguồn từ các nhà sư và các nhà yêu nước khác tại Việt Nam đã làm cho Việt Nam sử dụng một loại ngôn ngữ khác hoàn toàn với chữ Hán, đó là chữ Nôm. Rất tiếc là từ thế kỷ thứ 19 cho đến bây giờ, chữ Nôm đã bị quên dặt và Việt Nam đã sử dụng tiếng Latin của các gia cố vốn là công cụ để truyền đạo Công giáo làm ngôn ngữ hành chính cho đến thời điểm hiện nay. Đó là một nỗi đau trong lịch sử của một đất nước có chiều dài 4.000 năm văn hiến như là đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho là sử dụng ngôn ngữ chữ viết không phải là của chính mình. Hiện nay đó, tại các chùa có khoảng 3 nghi thức độc tụng chính. Nghi thức thứ nhất là giữ lại nguyên si nghi thức độc tụng âm Hán Việt do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất biên soạn vào năm 1964. Các nghi thức đó thực chất là phiên âm Hán Việt từ nghi thức của Phật giáo Trung Quốc, được biên soạn hoàn chỉnh vào đề thanh của nước này. Có nghĩa là chúng ta chưa phiên âm, và toàn bộ nghi thức đó không phải do chúng ta sáng tác. Đang khi ở Việt Nam, ta có rất nhiều các bậc cao tăng lỗi lạc không kém gì các bậc cao tăng của Trung Quốc. Nhưng vì có lẽ cái tâm trạng là những người bị nô lệ, bị đô hộ bởi Trung Quốc và phương Tây, chúng ta mặc cảm tự ti nền văn hóa dân tộc, trong đó chúng ta mặc cảm tự ti chữ viết Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam. Cho nên chúng ta là tiếp tục sử dụng cái nền chữ viết Hán Việt trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa. Hiện nay không phải tăng sĩ Phật giáo nào ở Việt Nam cũng biết được chữ Hán, nếu không học tại các trường Phật học có bài bản và hệ thống từ thấp đến cao. Đang khi đó tại các chùa, nghi thức buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối lại tiếp tục sử dụng âm Hán Việt thuần chủng. Nhiều tăng sĩ Phật giáo còn không hiểu được nội dung của các nghi thức đó, lấy đâu người Phật tử đại gia có thể hiểu được. Đó là một nỗi đau của dân tộc Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam. Loại nghi thức thứ hai do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua Ban nghi lễ của Phật giáo Việt Nam soạn, thì nghi thức này mới được hoàn chỉnh vào năm 2013. Chúng ta thấy bắt đầu có dấu hiệu của việc sử dụng các bản dịch đã có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ thứ 19 cho đến ngày nay. Tuy nhiên, cốt lõi của các nghi thức đọc tụng đó vẫn còn là nhập cảm nguyên si để nền nghi thức đọc tụng của Trung Quốc. Buổi sáng vẫn thời kinh Thủ Lăng Nghiêm phối hợp yếu tố Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Bữa trưa vẫn nghi thức Tướng Phật, Bồ Tát và A-La-Hán. Bữa chiều vẫn là nghi thức cúng các cô hồn. Bữa tối vẫn là các bài kinh Tịnh Độ, rồi có kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, nghi thức sám hối, vốn rất quen thuộc của Phật giáo Trung Quốc. Sự tiến bộ của nghi thức Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua Ban nghi lễ biên soạn là thuần diệt quá các nghi thức âm Hán Việt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thật. Đồng thời bổ sung thêm một số bài sám do các tổ sư Việt Nam biên soạn trong hai thế kỷ vừa qua, bên cạnh các bài sám được dịch nghĩa hoặc phiên âm từ các nghi thức của Trung Quốc. Như vậy, sự tiến bộ này vẫn còn có những giới hạn, đó là chưa tạo ra một bước đột phá thật sự dựa vào cái sáng tạo và chất liệu tâm linh của Phật giáo Việt Nam suốt 23 thế kỷ đạo Phật có mặt tại đất nước Việt Nam này. Nhóm nghi thức thứ ba là các nỗ lực cá nhân. Đi đầu trong lĩnh vực này bao gồm các vị cao tăng như sau: Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Thích Thanh Từ đã biên soạn ra các nghi thức không mang yếu tố văn hóa nghi thức của Phật giáo Trung Quốc. Giữa hai nghi thức thuần Việt và có tính sáng tạo đó, theo chúng tôi, nghi thức Làng Mai Đại Toàn xuất bản lần đầu tiên vào năm 94, tái bản hoàn thiện vào năm 2000, được xem là sáng tạo và có nhiều dược chất tâm linh hơn các nghi thức độc tụng đang hiện có. Trong nghi thức này, ngoài các nghi thức phổ thông, thời kinh khuya, thời kinh trưa, thời kinh chiều, thời kinh tối, nghi thức cúng tổ sư, nghi thức cúng Phật đản, nghi thức cúng tất cả các hương linh, nghi thức cúng cầu siêu, cầu an, thì toàn bộ khoảng gần 30 bài kinh mà phần lớn là kinh Tạng Nguyên Thủy, hay còn gọi là kinh Tạng Nguyên Chất, được phân chia làm 7 ngày, buổi sáng và buổi chiều, trung bình mỗi buổi 2 cho đến 3 bài kinh tùy theo số trang dài và ngắn. Bằng cách này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã giới thiệu trong nghi thức của mình toàn bộ các lời dạy của Đức Phật về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan như chúng tôi vừa trình bày ở phần đầu của buổi pháp hội này. Đó là sự nỗ lực đáng được ghi nhận như là đóng góp rất to lớn trong việc hình thành ra một nền tảng văn hóa Phật giáo Việt Nam qua ngôn ngữ sử dụng và nghi thức đọc tụng tại các chùa. Rất tiếc do vì tại Việt Nam chúng ta sử dụng theo đạo Phật Pháp Môn giúp ảnh hưởng từ Trung Quốc, chúng ta cảm thấy các nghi thức thuần Việt đó là quá xa lạ, và không mấy chùa trong số 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc và 400 ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại tại 4 châu lục đã sử dụng các nghi thức này. Đó là một điều rất đáng tiếc. Từ năm 1992, khi làm chính thức chủ trì chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã biên soạn cái quyển kinh tụng hàng ngày tổng hợp 49 bài kinh, gồm 35 bài kinh từ đạo Phật nguyên chất và 14 bài kinh dẫn nhập vào Đại Thừa, sắp xếp theo một trình tự từ thấp đến cao. Ấn bản đầu tiên là năm 1994, ấn bản thứ hai năm 98, ấn bản thứ ba năm 2000. Từ đó cho đến bây giờ đã tái bản trên 10 lần, gần 100.000 quyển đã được phổ biến trong nước và nước ngoài. Và nỗ lực của chúng tôi là muốn các Phật tử tại gia nên đọc nghi thức đó tối thiểu 30 phút mỗi ngày để hiểu được các triết lý cao siêu mà Đức Phật đã dạy cho mình, các triết lý thực tiễn cho đời sống tại gia bao gồm gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới với các phương diện triết học, đạo đức học, xã hội học, tâm lý học và tu tập học, để chúng ta có thể sử dụng và sống theo lời Phật dạy chuẩn mực mà không tiếp tục bị ảnh hưởng của nền Phật học Trung Quốc vốn rất có nhiều giới hạn. Năm 2012, thầy ấn hành quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu, rút lại 10 bài kinh căn bản của nghi thức đó để ngắn gọn cho người tại gia thọ trì. Năm 2013, thầy xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia mà vốn đã thai nghén từ năm 1994. Trong ấn phẩm đó thầy đã ghi nguyện vọng này: cho đến lúc nào mà chưa biên soạn được, phiên dịch được kinh điển cho người tại gia và kinh điển cho người xuất gia, thì cái nhiệm vụ giúp đỡ cho người Việt Nam hiểu rõ được lời Phật dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn đang còn bị bỏ sót. Sau gần 20 năm do việc bận rộn nhiều Phật sự, thầy mới hoàn tất được bộ kinh này gồm có 63 bài kinh, được phân làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa và các kinh dạy về tịnh độ. Nếu các Phật tử tại gia xuyên đọc tụng các bài kinh này thì chúng ta sẽ hiểu rõ lời Phật dạy, không cần phải qua lăng kính đạo Phật của bất kỳ một quốc gia nào, chúng ta hiểu trực tiếp hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn. Vấn đề 3, pháp môn tu tập của Phật giáo Việt Nam phải nói một cách rất đau lòng rằng cho đến thế kỷ 21 này, Phật giáo Việt Nam chưa có một lối đi độc lập về phương pháp tu tập so với Phật giáo Trung Quốc. Trung Quốc rất sáng tạo và họ lấy văn hóa truyền thống của họ làm nền tảng. Ngay cả các mặc định quốc tế, nhân danh và địa danh là danh từ riêng không được phiên âm, Phật giáo Trung Quốc phiên âm tất cả. nền Phật giáo Trung Quốc trên nền tảng văn hóa Trung Quốc là một đặc thù vĩ đại của nước này, và đã tác động rất là to lớn đến các quốc gia chịu ảnh hưởng của đạo Phật Đại Thừa từ nguồn gốc Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản, Nam Bắc Triều và ngay cả Việt Nam. Nhật Bản tiếp nhận đạo Phật từ Trung Quốc, phát sinh thêm 4 trường phái mới. Nam Bắc Triều có các tu tập viên ngoài các ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. 4 trường phái của Phật giáo Tây Tạng là Kim Tăng Thừa tiếp nhận trực tiếp từ Ấn Độ chứ không qua cửa ngõ của Trung Quốc, mặc dầu Phật giáo Tây Tạng có mặt sau Trung Quốc đến vài thế kỷ. So sánh các nước Đại Thừa, chúng ta thấy Tây Tạng là nước đi tiên phong sử dụng các dữ liệu văn hóa bản địa làm nền tảng để hình thành ra pháp môn đặc thù của nước này. Và hiện nay Kim Cang Thừa đã có mặt tại các quốc gia trên 170 nước ở 4 châu lục từ năm 1959, do cái quốc nạn của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma và các nhà sư Lạt Ma tái sinh của Tây Tạng đã đi khắp nơi trên thế giới giảng Phật pháp bằng tiếng Anh, nhờ đó mà cộng đồng Phật của thế giới tiếp cận được đạo Phật nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đang khi các đạo Phật đàn anh về lịch sử bao gồm Trung Quốc và Việt Nam đành phải nhường bước cho Phật giáo Tây Tạng vì cái ảnh hưởng của đạo Phật ở Trung Quốc và Việt Nam bằng ngôn ngữ của nước mình đã không thể nào giúp cho người bản địa tại 4 châu lục có thể tiếp cận được đạo Phật một cách dễ dàng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh của người Việt Nam là nhân vật Phật giáo thế giới đứng thứ hai sau Đức Đạt Lạt Ma, đã làm rạng danh cho nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam và tạo ra một cái nền pháp môn rất đặc thù của Phật giáo Việt Nam thời trần hiện đại. Đi khắp thế giới, nếu biết chúng ta là người Việt Nam, bạn bè thế giới sẽ hỏi rằng có biết thiền sư Thích Nhất Hạnh hay không. Họ hỏi như một niềm hãnh diện và tự hào. Đang khi trong nước và nước ngoài, cộng đồng Việt giáo Việt Nam, các pháp môn Việt Nam, do vì các khác biệt các pháp môn hành trì, một số do mặc cảm, một số chưa quen, đã không tiếp nhận và sử dụng pháp môn rất là chuẩn của thiền sư Nhất Hạnh, đó là thiền chánh niệm và tỉnh thức, vốn là yếu tố rất quan trọng của Bát Chánh Đạo, cốt lõi tâm linh của đạo Phật do Đức Phật Thích Ca truyền bá để làm nền tảng tu học. Hiện nay Việt Nam chúng ta có 3 pháp môn chính: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông của Trung Quốc. Thiền Tông của Trung Quốc lấy công án và thoại đầu làm nền tảng. Công án có điện tích từ một thiền sư chứng minh sự giác ngộ của một thiền sinh. Thoại đầu là một câu nói chưa có can thiệp của ý thức diễn viên vào. Và Trung Quốc rất hãnh diện tự hào về truyền thống phát minh sáng kiến sáng tạo này, hoàn toàn không có trong kinh Phật, kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Trung Quốc là sáng tạo ra pháp môn mới đó. Và bài kinh cốt lõi được sử dụng cho Thiền Tông là Bát Giả Tâm Kinh, được đọc tụng trong các nghi thức. Một số trường phái thiền sử dụng kinh Viên Giác và một phần của kinh Thủ Lăng Nghiêm và một phần của Pháp Bảo Đàn Kinh do Lục Tổ Huệ Năng, một vị Phật sống của Trung Quốc, thuyết giảng. Mật tông của Trung Quốc chủ yếu là lấy thần chú Đại Bi, ngũ bộ chú hoặc là thập chú trong nghi thức tụng niệm và buổi kia, gọi lại là thần chú Án Ma Ni Bát Di Hồng, làm nền tảng tâm linh. Tịnh Độ Tông chủ yếu lấy kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ làm nền tảng tu tập, gọi lại là hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật của Đức Phật A Di Đà thôi. Trung Quốc gọi các phương pháp mới do mình sáng tạo là pháp môn, một từ mà Đức Phật chưa từng sử dụng. Môn là cánh cửa cái đi vào một căn nhà, và theo người Trung Quốc vào căn nhà phải đi bằng cánh cửa cái chứ không ai đi vào cái cửa sổ bên trái, bên phải, phía trước hay phía sau. Vì là một cánh cửa cái cho nên Trung Quốc chỉ chọn một bài kinh điển mẫu ra để đi vào Phật pháp và chỉ dạy một bài kinh duy nhất đó hoặc vài ba bài là hết. Kết quả là dầu không hề muốn, đạo Phật pháp môn của Trung Quốc đã dẫn đến một hiện tượng, đó là mù chữ Phật pháp. Vì Trung Quốc chủ trương hơi thiên cực, đó là khuyên các hành giả tu theo các pháp môn chỉ đọc các bài kinh đó thôi, ngoài các bài kinh khác là không nên đọc, vì đọc là tạp tu. Ngoài danh hiệu Phật trong pháp môn mình không niệm danh hiệu khác, vì niệm như thế là tạp niệm. Đó là một chủ trương rất thiên cực, trái hoàn toàn với lời Phật dạy trong kinh điển, từ truyền thống Bali cho đến truyền thống Sanskrit và A Hàm. Nói những điều này ra là rất khó nói, rất khó nghe, nhưng nó là một hiện thực. Chúng ta có chấp nhận hay không là một chuyện khác. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đi theo đạo Phật pháp môn và mất đi cái bản chất đặc thù của Phật giáo Việt Nam, thì chúng ta nhìn đạo Phật qua lăng kính của Trung Quốc. Đang khi đó khắp thế giới, Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, nói chung là các nước theo Phật giáo truyền thống, sử dụng tứ diệu đế làm phương pháp tu tập, làm phương pháp nhập thế, làm phương pháp chuyển hóa đau khổ niềm đau, phù hợp hoàn toàn với Đức Phật lịch sử. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại Việt Nam là kinh Đại Chuyển Pháp Luân, tức tứ diệu đế. Bài kinh cuối cùng được Đức Phật nhắc lại cho các tu sĩ và Phật tử nhớ và hành trì là kinh tứ diệu đế, không phải là bất cứ một bài kinh nào khác. Hãy nên nhớ yếu tố quan trọng này, không phải tình cờ. Đó là đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Không có lý do gì chúng ta đi bỏ tứ diệu đế và chọn có một bài kinh trong số 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng. Nếu 1-5 bài kinh là đủ cho một pháp môn hành trì theo quan điểm của Trung Quốc mà Việt Nam bị ảnh hưởng lại, có lẽ là Đức Phật đã chẳng phải nhập công bỏ ra 45 năm theo Nam Tông, 49 năm theo Đại Thừa. Mỗi ngày trung bình là vài bài kinh cho đến vài chục bài kinh Đức Phật thuyết giảng, tối thiểu là 30.000 bài kinh trong suốt cuộc đời hoằng hóa của Ngài. Nếu danh hiệu của Phật A Di Đà là đủ, thì Đức Phật đâu phải dọc công giới thiệu vô số các Đức Phật ở các hành tinh khác. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc, và cái chức năng của bài kinh đó là trị liệu các cái bệnh nỗi khổ niềm đau của tâm. Có những bài kinh rất hiệu quả cho chứng bệnh tham ái, có những bài kinh rất hiệu quả cho chứng bệnh tham lam, có những bài kinh rất là hiệu quả cho nghiệp sân giết người, ẩu đả, cãi vã, ganh tị, hơn thua, tranh chấp, thương tổn lẫn nhau. Có những bài kinh rất hiệu quả cho chuyển hóa mê tín dị đoan và si mê. Có những bài kinh chuyển hóa tận gốc rễ của chấp mắc, chấp ngã, chấp pháp, chấp sở hữu, chấp quá khứ, chấp hiện tại, chấp vị lai, chấp sự tử tế, chấp mọi thứ trên đời. Có những bài kinh Đức Phật dạy chuyển hóa các dây mơ rễ máu và bà con của những thứ này. Nếu chỉ đơn thuần đọc vài bài kinh quá giới hạn qua đạo Phật pháp môn, chúng ta không thể nào hiểu toàn bộ được dược chất tâm linh của Đức Phật, và chúng ta không thể tiêu thụ được đủ cái lượng dược chất tâm linh đó. Cho nên pháp môn của Phật giáo Việt Nam mà theo chúng tôi đề xướng, thật ra là sự quay trở về với Đức Phật gốc, với lời dạy gốc của Đức Phật, tức là tứ diệu đế thôi. Và gọi là có tứ diệu đế là giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau trên nền tảng nhân quả chân chính, mà cốt lõi của nó là bát chánh đạo với ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đây là pháp môn vĩ đại nhất mà trong các kinh Đức Phật đã từng khẳng định. Không có bát chánh đạo sẽ không có tôn giáo đích thực, không có bát chánh đạo sẽ không có thánh nhân đích thực, không có bát chánh đạo sẽ không có tu sĩ đích thực, không có bát chánh đạo không có con đường giải thoát và an lạc đích thực. Hãy nhớ điều này. Do đó các quý Phật tử tu theo pháp môn nào đi nữa, phải nhớ hành trì bát chánh đạo, không nên bỏ quên, không nên thiếu sót. bát chánh đạo không đến nỗi khó, đến độ là không thực hiện được. Theo chúng tôi, nếu chúng ta quay trở về với truyền thống văn hóa, tự viện, kiến trúc, mỹ thuật, thờ phượng, tượng, nghi thức bọc niệm, ngôn ngữ đọc tụng và tất cả pháp môn hành trì mang đậm đà bản chất của văn hóa Việt Nam trên nền tảng của đạo Phật Ấn Độ gốc, chúng ta sẽ có một đạo Phật Việt Nam rất mạnh, tách khỏi ách nô lệ và xâm thực văn hóa của Trung Quốc. Và bằng con đường này, chúng ta sẽ có một tương lai văn hóa Phật giáo Việt Nam phục vụ cho con người và đất nước Việt Nam rất hiệu quả. Còn đạo Phật ở Trung Quốc là phục vụ cho con người và văn hóa Trung Quốc. Đạo Phật ở Thái Lan là phục vụ cho con người và văn hóa Thái Lan. Đức Phật khuyên ở quốc gia nào, chúng ta phải lấy văn hóa đất đó để phục vụ cho con người đó. Rất tiếc có nơi đã làm được lời dạy này như Trung Quốc, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia. Riêng Việt Nam do 1.000 năm đô hộ của Trung Quốc, chúng ta muốn làm nhưng mà chưa làm được một cách trọn vẹn. Thời Lý Trần 4 thế kỷ đó, các tổ sư chúng ta đã gây tạo ý thức này và làm rất thành công. Từ thế kỷ thứ 15 cho đến nay đó, chúng ta bị quên dần dần, mất dần yếu tố đó. Bây giờ chúng ta hãy quay trở về với các bậc tổ sư người Việt Nam để làm cho đạo Phật Việt Nam được rạng danh. Và nếu không làm được như thế, tương lai Phật giáo Việt Nam với văn hóa của Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành là bản sao của Phật giáo Trung Quốc thôi. Và đó là điều không hay tí nào. Hãy để cho đạo Phật Việt Nam qua các sắc thái của văn hóa Việt Nam trở thành một nét đặc thù mà Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Nam Bắc Triều, Phật giáo Nam truyền trên toàn thế giới này có cái gì đó để tham khảo, có cái gì đó để học, có cái gì đó để nể phục, có cái gì đó để tôn vinh. Bằng không chúng ta sẽ trở thành bị hòa tan trong các nền văn hóa ngoại quốc, và đó là điều nên tránh. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp.